Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba 15 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người nghèo năm 2021.
Vatican. Vào lúc 11:30 ngày 14 tháng 6, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người nghèo năm 2021, sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đề tài: người nghèo thì lúc nào anh em chẳng có bên cạnh mình. Đức Tổng giám mục Fisichella nhận định rằng những lời của Chúa Giêsu trong chủ đề là tổng hợp chính xác về quan điểm của Chúa về người nghèo. Người nghèo đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ quan tâm chính là người. Con Thiên Chúa không chỉ yêu cầu được nhìn nhận như đại diện cho tất cả người nghèo, nhưng người còn đồng hóa mình với người nghèo nhất của các người nghèo. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho ngày Thế giới người nghèo lần thứ 5 kêu gọi các tín hữu chú ý nhìn vào Chúa Giêsu để khám phá ra rằng nơi người và trong lời của người, chúng ta không chỉ tìm thấy ý nghĩa thực sự của nghèo khó, mà trên hết là khả năng nhận ra người nghèo. Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định, những ai không nhận ra người nghèo là phản bội giáo huấn của Chúa Giêsu và không thể là môn đệ của Chúa. Người nghèo ở trung tâm hành trình của giáo hội. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết, ngày Thế giới người nghèo năm nay sẽ được cử hành với một tuần lễ đầy những sáng kiến như là dấu chỉ bác ái đối với một số tầng lớp dân chúng. Ngài nói, một giọt nước trong đại dương nghèo đói, nhưng vẫn là chứng tá cho sự gần gũi, ít nhất là vào những ngày đó sẽ trở nên hữu hình hơn để hỗ trợ cụ thể cho những người cần nhất. Nhắc lại ngày Thế giới người nghèo năm ngoái, trong bối cảnh đại dịch, 5.000 gói hàng đã được phân phát cho các gia đình thuộc các giáo xứ khó khăn nhất ở Roma, và 350.000 chiếc mặt nạ đã được trao cho các trường học ở ngoại vi Roma. Đức Tổng Fisichella cho biết, trong những tháng tới, chúng tôi sẽ phát triển các chiến lược mới cho ngày Thế giới người nghèo để thể hiện tình liên đới cao cả mà dịp này đòi hỏi, đồng thời thu hút sự tham gia tích cực của rất nhiều người.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu bước đi trong hy vọng.
Vatican, trong cuộc điện đàm với Đức Cha Giancarlo Vecerica, nguyên giám mục của Fabriano Mattelica, nhân cuộc hành hương cầu nguyện cho hòa bình lần thứ 43 với chủ đề "Khi tôi gặp bạn, tôi thấy niềm hy vọng", Đức Thánh Cha chúc lành và khuyến khích các tín hữu nhìn vào chân trời và không bước đi một mình. Đây là bí quyết để không tiếp tục cuộc sống xoay quanh những điều trống rỗng.
Hơn 40 năm qua, hàng năm vào thời gian này, cuộc hành hương truyền thống cầu xin hòa bình bắt đầu từ Macerata, vùng Marche của Ý đến Loreto, theo lưu truyền là nơi có nhà Đức Mẹ ở Nazareth, được đưa từ Palestine về Loreto vào năm 1294. Địa điểm này cách Roma khoảng 300 cây số về hướng đông bắc, bên bờ biển Adriatique. Cũng như năm ngoái, năm nay cuộc hành hương diễn ra theo hình thức trực tuyến. Qua Đức Cha Vecerica, người khởi phát và là linh hồn của cuộc hành hương Macerata Loreto, Đức Thánh Cha ngỏ lời với tất cả các tín hữu tham dự cuộc hành hương. Ngài nhấn mạnh rằng, bước đi luôn là một sự suy tư cho cuộc sống. Ngài đặt câu hỏi, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, nhưng tôi bước đi trong hy vọng hay tôi bước đi nhưng không biết mình đang làm gì? Tôi có bước đi trong cuộc đời hay tôi cứ rẽ đường này ngõ kia, không biết mình đang đi về đâu? Cuộc sống của tôi đang tiến về phía chân trời, nghĩa là với hy vọng, hay cuộc sống của tôi là một cuộc dạo chơi không biết sẽ đi về đâu, hoặc cuộc đời của tôi đang ở trong mê cung, ngã rẽ và không thể đi tiếp. Tiếp tục cuộc trò chuyện, Đức Cha Mecherica hỏi Đức Thánh Cha, làm sao để chúng ta không lãng phí thảm trạng hiện nay mà cả thế giới đang phải trải qua? Đức Thánh Cha trả lời, tôi sẽ nói với anh chị em điều tôi đang sống, hy vọng không bao giờ thất vọng, bước đi tiến về phía chân trời, đó là hy vọng. Bí quyết để có thể bước đi tốt là nhìn về phía chân trời, nhưng không phải bước đi một mình, bước đi với người khác, giúp đỡ lẫn nhau. Và trong những lúc khó khăn, hãy trao ban hy vọng. Hy vọng tôi đã có, và khi tôi mất nó, người khác sẽ giúp tôi tìm lại.
Giáo hội Myanmar kêu gọi lập hành lang nhân đạo, cứu trợ các khu vực xung đột.
Myanmar. Các giám mục Công giáo Myanmar đã kêu gọi xây dựng một hành lang nhân đạo cho hàng nghìn người dân bị mắc kẹt và chết đói trong các khu vực xung đột. Các ngài cũng kêu gọi tôn trọng các nơi thờ tự và các địa điểm trung lập khác, nơi nhiều thường dân vô tội đã tìm nơi trú ẩn.
Vào cuối hội nghị thường niên diễn ra tại Yangon từ ngày 8 đến 11 tháng 6, các giám mục Myanmar đã đưa ra một sứ điệp, trong đó các ngài viết: Khi đất nước chúng ta trải qua thời kỳ đầy thử thách, lời kêu gọi này được đưa ra trên cơ sở nhân đạo. Chúng tôi không phải là các chính trị gia, chúng tôi là những nhà lãnh đạo đức tin, đồng hành cùng người dân của chúng tôi trong hành trình hướng tới phẩm giá con người. Myanmar đang rơi vào hỗn loạn từ cuộc đảo chính của quân đội vào ngày 1 tháng 2, lật đổ chính quyền dân cử và bắt giam nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Nhiều cuộc chống đối và biểu tình chống lại cuộc đảo chính đã làm tê liệt nền kinh tế. Cuộc khủng hoảng cũng đã khơi lại những xung đột cũ của Myanmar giữa quân đội và một số tổ chức sắc tộc có vũ trang. Các giám mục Myanmar đưa ra 4 lời kêu gọi. Trước hết, các ngài xin cho phép mở hành lang nhân đạo để cứu những người dân đang chết đói tại các vùng xảy ra xung đột. Thứ hai, các giám mục kêu gọi tuân thủ các quy tắc quốc tế trong thời kỳ chiến tranh, không tấn công các nơi trú ẩn trung lập. Nhà thờ, chùa chiền, tu viện, đền thờ Hồi giáo và đền thờ, bao gồm cả trường học và bệnh viện, được công nhận là nơi ẩn náu trung lập trong các cuộc xung đột và không nên là mục tiêu. Điều thứ ba, các giám mục cũng đưa ra lời kêu gọi tất cả các giáo phận trên cả nước tăng cường chiến dịch thiêng liêng của họ, mời gọi mỗi giáo phận sống thời gian cầu nguyện nhiệt thành, tìm kiếm lòng trắc ẩn trong trái tim của tất cả mọi người và hòa bình cho quốc gia. Các ngài kêu gọi tất cả các giáo phận dâng thánh lễ hàng ngày cho hòa bình và hòa giải đất nước, đọc kinh cầu nguyện của Hội đồng Giám mục sau mỗi thánh lễ, chầu thánh thể một tiếng mỗi ngày, cá nhân hoặc theo nhóm, và lần hạt mân côi xin sự bảo vệ của mẹ Maria. Cuối cùng, các giám mục Myanmar kêu gọi tất cả các bên làm việc vì hòa bình lâu dài. Các ngài lưu ý rằng 7 thập kỷ đất nước sống trong xung đột chỉ gây ra nước mắt và nghiền nát những người dân vô tội. Tuy nhiên, quốc gia cần đầu tư vào hòa bình.
Caritas quốc tế kêu gọi G7 xóa nợ cho các nước nghèo.
Roma, nhân cuộc họp của nhóm G7 bắt đầu từ thứ Sáu 11 tháng 6 và kéo dài 3 ngày tại Vương quốc Anh. Caritas quốc tế kêu gọi 7 quốc gia có nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới xóa nợ cho các nước nghèo.
Trong một tuyên bố gửi đến nhóm G7, chiếm khoảng một nửa nền kinh tế toàn cầu, gồm các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ông Aloysius John, Tổng thư ký của Caritas Quốc tế, liên minh toàn cầu của 165 tổ chức cứu trợ, phát triển và dịch vụ xã hội công giáo, nhận định, cũng giống như cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu, không thể tái xây dựng tốt nếu không xóa nợ cho các nước nghèo và tái đầu tư vào việc ứng phó và phục hồi hậu COVID-19. Theo ông Tổng thư ký, các nước G7 phải đi đầu trong việc ứng phó và phục hồi để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và hỗ trợ một phục hồi xanh, công bằng. Và bước đi đầu tiên là xóa nợ, kể cả cho các chủ nợ tư. Đây là cách nhanh nhất để chuyển tài chính đến nơi cần thiết nhất. Tổng thư ký của Caritas Quốc tế chỉ ra rằng, qua sự hiện diện ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, Liên minh Caritas đã thấy được những hậu quả nặng nề của nợ nần đối với những người dân ở các nước đang phát triển. Như Zambia, hàng năm phải sử dụng 45% ngân sách quốc gia để giải quyết các khoản nợ khổng lồ. Ông đặt ra câu hỏi, làm sao một đất nước có thể tái thiết với một gánh nặng như vậy? Ông cho biết thêm, do gánh nặng này, Zambia không có đủ nguồn lực để củng cố hệ thống y tế quốc gia trước tình trạng khẩn cấp do đại dịch gây ra, và chỉ riêng các chính phủ châu Phi dự kiến sẽ phải thanh toán 23,4 tỷ đô la tiền nợ cho các chủ nợ tư nhân vào năm 2021, cao gấp 3 lần chi phí mua vaccine cho toàn châu lục. Đại diện Tổ chức Bác ái Quốc tế đưa ra 4 yêu cầu đối với các thành viên G7. Đầu tiên, ngoài việc ngừng thanh toán nợ cho các chủ nợ tư nhân, Caritas Quốc tế yêu cầu các chính phủ G7 cam kết khám phá các lựa chọn lập pháp, khuyến khích các chủ nợ tư tham gia vào các sáng kiến giảm nợ. Thứ hai, kêu gọi nhóm G7 huy động tài trợ để đáp ứng các nhu cầu trước mắt do COVID gây ra và hỗ trợ phục hồi sinh thái một cách công bằng, không làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nợ ở Nam Bán Cầu. Yêu cầu thứ ba liên quan đến vấn đề mới về quyền rút vốn đặc biệt, để các nước chậm phát triển được hỗ trợ nhiều hơn và nợ của họ không tăng lên. Thực tế, quyền này là quyền có được một hoặc nhiều tiền tệ, có thể sử dụng tự do được giữ trong kho dự trữ chính thức của các nước thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Cuối cùng, lời kêu gọi thứ tư liên quan đến cuộc khủng hoảng khí hậu, Caritas Quốc tế mời gọi G7 cam kết chấm dứt trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch.
Các giáo hội ở Philippines kêu gọi dỡ bỏ lệnh đóng băng tài khoản của tổ chức truyền giáo.
Manila. Hôm 11 tháng 6, các nhóm giáo hội ở Philippines đã tuần hành tại Manila kêu gọi tòa án tối cao của nước này dỡ bỏ lệnh đóng băng các tài khoản ngân hàng của tổ chức các nhà truyền giáo nông thôn của Philippines.
Tổ chức các nhà truyền giáo nông thôn của Philippines là một tổ chức tôn giáo liên cộng đoàn và liên giáo phận, bao gồm các tu sĩ nam nữ, linh mục và giáo dân, được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 1969. Tổ chức là một đối tác truyền giáo của Hiệp hội các bề trên thượng cấp ở Philippines. Các tài khoản ngân hàng của tổ chức đã bị đóng băng lần đầu vào tháng 12 năm 2019 vì nguyên nhân bị cho là liên quan đến tài trợ khủng bố. Trong một tuyên bố, tổ chức bày tỏ vô cùng thất vọng vì quyết định này cản trở rất nhiều cho sứ mệnh của chúng tôi là làm chứng tá cách tập thể và hành động như những môn đệ của Chúa Kitô đối với những người nghèo ở nông thôn. Tổ chức cho biết, những tài khoản này được tạo và duy trì cho các dự án đã hoàn thành và đang thực hiện của tổ chức, cũng như cho các hoạt động nội bộ của nó. Tổ chức cũng phủ nhận sự tham gia dưới bất kỳ hình thức tài trợ khủng bố nào, và nói thêm rằng các khoản đóng góp và tài trợ mà tổ chức nhận được, được sử dụng để thực hiện các dự án và chương trình giúp đỡ người nghèo. Các đối tác có thể xác nhận những điều này. Đức cha Emergencio Padillo của Giáo hội Thống nhất của Chúa Kitô ở Philippines cho biết rằng tình trạng khó khăn của tổ chức các nhà truyền giáo khiến họ không thể phục vụ các nhu cầu cần thiết cho các cộng đồng nghèo. Đức cha nói, người nghèo là những người sẽ phải chịu đựng nhiều nhất, đồng thời ngài nhấn định rằng tổ chức cần được tôn trọng vì họ đã phục vụ người nghèo trong nhiều thập kỷ. Đức cha Padillo nhắc lại, lịch sử lâu dài của các nhà truyền giáo của tổ chức, các tu sĩ, giáo sĩ và giáo dân phục vụ các nông dân, người dân bản địa và các cộng đồng ngư dân. Ngài nói, họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các chương trình y tế, xóa mù chữ và sinh kế đến một số khu vực nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất của đất nước. Theo Đức cha, những cáo buộc vô lý về tài trợ khủng bố chỉ cho thấy chính phủ này đã chuẩn bị đi xa như thế nào để bóp nghẹt những bất đồng chính kiến và trong quá trình này phá hoại nền dân chủ.
Tòa Thánh kêu gọi nâng cao giá trị các di sản văn hóa tôn giáo.
Roma, hôm thứ Năm 10 tháng 6, tại hội thảo quốc tế trực tuyến về tái sử dụng và tái tạo các di sản văn hóa và tôn giáo trên thế giới, Đức Tổng giám mục Francesco Follo, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO, nhấn mạnh, di sản văn hóa tôn giáo không chỉ phải được bảo vệ, nhưng còn phải được coi trọng để giúp đối thoại với các cộng đồng.
Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Francesco Follo nhắc lại các khuyến nghị của Tòa Thánh liên quan đến việc nâng cao giá trị các di sản văn hóa tôn giáo, được tóm tắt trong 4 điểm chính, xác định rõ các tài sản văn hóa tôn giáo cho việc phục hồi, bảo tồn, lập danh mục và bảo vệ chúng. Thiết lập triết lý của tài sản văn hóa nhằm thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn và sử dụng chúng thích hợp trong giáo dục tôn giáo, trong việc cử hành các nghi lễ tôn giáo. Khuyến khích đào tạo các nghệ sĩ và những người khác có liên quan về nội dung thần học, phụng vụ, biểu tượng của những nơi thánh để thúc đẩy sự hợp tác giữa thế giới nghệ thuật và thế giới tôn giáo, dẫn đến việc đề cao hoàn toàn các địa điểm có mục đích tôn giáo và tổ chức sự hợp tác giữa các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo. Theo vị đại diện Tòa Thánh tại UNESCO, cách tiếp cận di sản văn hóa không chỉ bao gồm việc bảo tồn một tác phẩm nghệ thuật như là đối tượng mang vẻ đẹp, nhưng trên hết là làm nổi bật ý nghĩa và giá trị tôn giáo văn hóa của các yếu tố khác như địa điểm, bản sắc văn hóa, gặp gỡ với cộng đồng mà di sản thuộc về bằng cách đặt nó vào bối cảnh kiến trúc, địa lý và quy hoạch thị trấn. Đức Tổng giám mục giải thích, Tòa Thánh mong muốn các nơi thờ phượng được để lại cho các tín đồ cũng như những người không tin và các thế hệ tương lai phù hợp với nguyên tắc. Theo đó, việc bảo vệ di sản văn hóa, bao gồm cả chiều kích tôn giáo cơ bản, là điều kiện thiết yếu để nâng cao giá trị của di sản. Kết thúc bài tham luận, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phát triển các chiến lược để ngăn ngừa xung đột dựa trên sự tập hợp các di sản văn hóa nói chung và một chiến lược toàn cầu của sự phát triển con người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Con người và xã hội tính.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ, với người dẫn là mình, Jen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội,
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hoạt động vì tin mừng các bạn nhé.
Các bạn thân mến, trong số tuần trước, chúng mình có chia sẻ với nhau về một đề tài có liên quan đến từ người.
Và chúng mình cũng đã cùng nhau tìm hiểu về giá trị độc đáo của con người, nơi từ người, từ góc nhìn, từ Thiên Chúa, từ chính con người và từ mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Đúng vậy.
Đúng rồi. Và với những điều mà bạn trẻ của chúng ta vừa nói đó, thì không biết bạn trẻ còn có thấy điều gì nó còn thiếu thiếu không?
Nghe thầy nói thiếu thiếu là con đoán ra ngay.
Đâu bạn trẻ thử nói xem nào.
Tại vì con nhớ là có một cái số chương trình lần nào á, thì thầy có nói đến tương quan này kia, gì gì mà 3D, 3 chiều rồi, 3 chiều kích gì gì á thầy. Mà hình ảnh thì là người trẻ rất là dễ nhớ, dễ chú ý. Nên thầy khi mà bây giờ là thầy bảo là có cái gì đó thiếu thiếu là con nhớ nhớ là con đoán là thiếu điều với tha nhân, với người khác đúng thầy?
Yeah, cho 10 điểm ha. Mà không phải 10 điểm bình thường đâu, mà 10 điểm cộng đó.
Trời, quá xuất sắc. Thôi con quay về. 10 điểm cộng là giáo lý thấm đẫm, hiểu rõ nên là thôi, mình quay xe về được rồi.
Đó đó, mới khen có tí mà đã bốc đầu xe luôn à.
Đâu, con cũng thanh niên nghiêm túc thôi, không đua xe, chỉ phóng nhanh thôi.
Vậy thôi thì chúng mình quay trở lại với đề tài hôm nay nhé. Chứ không thì từ Ducat mà lại bay tới Ducam là đua xe là toang hết đó.
Không, là tới Dubai luôn đó thầy. Nên là mình là phóng nhanh, phóng thẳng vào cái điểm mà nãy giờ thầy bảo thiếu thiếu luôn đi. Chứ con là nghi nghi là có phải là với tha nhân không đó thầy.
Vậy thay vì chúng mình xét tương quan với tha nhân á, thì trong học thuyết xã hội của Ducat gọi là chiều kích xã hội tính. Và ở đây có một câu hỏi đặt ra, đó là tại sao mỗi người là một sinh vật có xã hội tính?
Câu này hay đó thầy. Và trong Ducat có câu trả lời đó là: thưa, con người chỉ có thể tồn tại và phát triển với sự giúp đỡ của những người khác. Con người không những cần phải sống trong mối tương quan tốt với Thiên Chúa, mà người ta còn phải biết sống, giữ gìn thận trọng mối giao hảo với những người khác.
Điểm này có lẽ khá dễ hiểu đúng không bạn trẻ? Người ta hay nói đó, gia đình là một tế bào của xã hội nè, hay nói theo cách khác đó là gia đình là một xã hội thu nhỏ đó. Nên khi mà chúng mình đặt tương quan từng thành viên nè trong gia đình với nhau, thì chúng mình thấy ở nơi đó, thấy rõ các mối tương quan với nhau. Nên từ cái nhìn ở trong gia đình đó, chúng mình phóng vượt cái tầm nhìn ra, mở cái nhìn ra thì thấy được là mối tương quan qua lại trong cái môi trường xã hội rộng lớn đó.
Khi mà tự nhiên thầy nhắc tới xã hội tính đó, làm con nhớ tới những người anh, người chị hay là những cô chú mà con may mắn được gặp và được biết đó. Có những người mà họ làm trong giáo dục hay là làm trong kinh doanh, rồi họ có thể là với mọi người á, mọi người nhìn họ là những người đi trước, những đàn anh đàn chị thành công trong cái lĩnh vực đó, đạt được một cái sự nghiệp nhất định. Nhưng mà con lại cảm thấy họ luôn luôn hướng tới một cái công việc nào đấy cho xã hội. Ví dụ như là một người anh mà làm trong việc giáo dục mà con biết á, bây giờ thì anh đang làm một cái quỹ, rồi cũng khuyến khích nhân viên của mình chung tay vào việc mà trồng lại rừng ở Tây Nguyên, mỗi người đóng góp một cây xanh chẳng hạn, kiểu vậy. Rồi có những cô mà họ làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, và bây giờ thì họ lại quay về với người trẻ và có những cái quỹ học bổng các kiểu á. Và dường như con thấy là cái việc mà xã hội tính hay là làm việc vì cộng đồng này có vẻ là rất là quen thuộc, rất là hàng ngày mà mình cũng thường thấy. Nên là những câu chuyện mà con vừa mới chia sẻ với thầy á, con thấy là nơi các anh chị hay là những cô chú họ luôn có những cái công việc hướng đến xã hội, đến những cái mối tương quan và lợi ích cho xã hội. Nên là khi mà thầy nhắc tới xã hội tính á, con thấy đó là những cái điều rất là cụ thể, nó không có trừu tượng xa xôi gì hết.
Thì cũng như Jen vừa nói đó, làm cho mình nhớ đến những cái hình ảnh bình dị ở quê đó. Mình hay thấy là ở quê có những bà cụ đó, hay tới nhà thờ này, dọn vệ sinh rồi lau chùi ghế đó. Mà các bà toàn đi bộ thôi. Nhưng mà vì ở xa nên đôi khi là lúc các cụ đi bộ đó, thì có các em học sinh đi ngang qua nè, rồi các em chở cụ trên chiếc xe cọc cạch, nhìn thấy cũng dễ thương lắm á.
Đúng đúng, rất là dễ thương.
Mình lấy một cái ví dụ nhỏ như vậy á, để thấy rằng là cái tính xã hội nè, tính tương tác, tương trợ là điều diễn ra rất là bình thường. và rất nhiều trong xã hội của chúng mình đó, giống như là những ví dụ mà bạn trẻ cũng vừa chia sẻ đó.
Dạ, con thấy nói bình thường thì con lại nhớ dạo này là có một cái khái niệm mới, đó là một trạng thái bình thường mới. Nên là giờ có một cái thắc mắc bình thường mới.
Ok, bạn trẻ hỏi thì hỏi, nhưng mà miễn là đừng có cà pháo cà khịa là hữu ích cho các linh hồn hết đó.
Đó đó đó, thầy là lại bắt đầu bắn tỉa con rồi đó. Con thắc mắc là khi mình nói đến con người mang tính xã hội tính á, thì cái câu hỏi đặt ra là cái tính xã hội đó nó có ý nghĩa nào, hay là tại sao con người lại cần cái đó hả thầy?
Hay ta, nhưng mà bây giờ không có cho điểm bạn trẻ nữa đâu, kẹo lại dê xe quay về mất công á.
Rút kinh nghiệm ha.
Có lẽ trước khi mà đi vào câu trả lời đó, thì chúng mình thử quay về với sách Sáng Thế thử xem Chúa nói gì. Đó là con người ở một mình thì như thế nào ha?
Trời ơi, cái câu này là điểm mạnh của con đó. Mấy người bồ bịch yêu đương hay nói là con người ở một mình là không tốt, nên Chúa mới dựng nên người nữ thầy.
Ồ thế à, nhưng mà thấy lại đúng á. Vì tự ban đầu, từ xã hội tính đã hình thành rồi. Và bây giờ mình bắt đầu đi vào câu trả lời của Dukat nha.
Ok. Ngay từ ban đầu, đời sống xã hội được trải nghiệm trong gia đình. Gia đình sẽ tiến triển khi các thành viên thường xuyên nói chuyện với nhau, khi phát triển lối sống vun đắp mối quan tâm, hiểu biết lẫn nhau, và khi các lợi ích cá nhân luôn là thứ yếu so với lợi ích cộng đồng và phúc lợi chung.
Chúng mình dừng ở đây một chút nha, vì ở đây mình thấy có một điểm rất là hay nè. Khi chúng mình sống trong bầu khí xã hội nè, và cụ thể đó là trong gia đình nhỏ của mỗi người đó, thì việc vun đắp nè, phát triển cái gia đình nè, rồi xã hội thu nhỏ đó, thì không phải khởi đi từ lợi ích cá nhân nè, nhưng mà luôn nhắm đến cái lợi ích chung á, lợi ích của tập thể. Bạn trẻ thấy điểm này có hay không?
Ừ, con cũng thấy điều này rất là hay luôn. Đó là mình sống trong gia đình, hay đầu tiên là gia đình, rồi sau lấy là xã hội. Đúng là mình, nhưng mà mình cũng là một cái cá nhân mà có một cái giá trị độc đáo, rồi giá trị thiêng liêng của riêng mình, và cũng phát triển theo một cái cách riêng của mình. Nhưng mà mình vừa hạnh phúc với bản thân mình, với cuộc sống của mình, nhưng mà mình cũng mang lại lợi ích cho mọi người, cho tập thể. Rồi đầu tiên là cho gia đình, sau đấy là cho xã hội. Con thấy cái điều đấy rất là hay.
Và ở đây cũng có lẽ nói thêm đó là mỗi người cho chúng ta đó, sống động nè, đáng yêu, và đặc biệt là có tính duy nhất. Nên từ trong mỗi người đó, ai cũng có một cái giá trị thiêng liêng, rồi không ai có thể thay thế được chính mình. Và đặc biệt đó là bất khả xâm phạm đó.
Giống như là con nhớ có một lần mà, ví dụ khi mà đi ăn kem đó thầy, có cái hũ muỗng ăn kem ở đó, rồi thầy bảo là không có cái muỗng nào thay thế cho cái muỗng nào, bởi vì mỗi cái là có cái gì đấy, nó gọi là thầy hay nói là cái gì, hiện hữu riêng đó, cái hiện hữu của nó, rồi cái giá trị độc đáo của nó, và không cái nào thay thế được cái nào cả.
Thì đó mới là giá trị độc chứ phải không?
Dạ đúng rồi đó thầy.
Nhưng mà khi chúng mình nói đến tính xã hội ở đây á, thì chúng mình không chỉ dừng lại ở mối tương quan với người khác nè, hay là với con người mà thôi, mà mình nghĩ là còn với cả thiên nhiên, rồi với các thụ tạo khác nữa. Nên có thể thay vì điều mà hồi nãy bạn trẻ mà nói đó là 3D á, thì ở đây có thể là 4D chẳng hạn.
Rồi có khi nào là mình lên 5D giống như là mấy cái mạng wifi công nghệ kỹ thuật số 3D, 3G, 4G, 5G không thầy?
Cũng có thể hiểu nếu mà chúng mình thấy ở đó nói thêm giá trị độc đáo của con người. Và điểm này đó, mình thấy ở trong sách Dukat cũng có nói thế này nè. Đó là trách nhiệm xã hội của chúng ta cũng liên quan đến các loài vật, nên chúng ta cũng phải đối xử tử tế với chúng. Điều đó cũng liên quan đến thiên nhiên, nên không được khai thác thiên nhiên vô tội vạ, mà phải sử dụng cách bền vững và có trách nhiệm. Xong thì trọng tâm của giáo huấn xã hội Công giáo thì vẫn trọng tâm đó là con người. Thế nên con người là nền tảng đích thực của xã hội, cho nên trong tất cả mọi sự được thực hiện trong xã hội thì con người được ưu tiên.
Chà, hôm nay con thấy là như mình được mở rộng thêm tầm mắt đó thầy.
Ủa, không biết là tầm mắt của bạn trẻ đã vươn tới phương trời nào rồi. Bạn trẻ thử chia sẻ thêm thử coi.
Tại vì là đặc biệt hôm nay á, là chỉ nói là một ý phụ về thiên nhiên thôi, nhưng mà thực sự là nó là một vấn đề đang rất là nổi cộm. Và như Đức Thánh Cha hay đề cập và mời gọi mọi người Công giáo, mình nói riêng và mọi người, tất cả mọi người nói chung á, hãy chung tay theo thông điệp của Laudato Si. Rồi các nước trên thế giới cũng đang chú trọng đến tác động của môi trường, của tự nhiên đến con người. Và đặc biệt là cái đại dịch Covid-19, nó là một cái gọi là một cái hậu quả mà con người gây ra tác động tới thiên nhiên nó dẫn đến. Và một vấn đề đang rất là nổi cộm hiện nay là cái con virus corona Covid-19, cả đại dịch toàn cầu, cả 1-2 năm nay mà chúng ta đang phải đối diện đó. Thì thực ra con có đọc trong một vài cuốn sách đó, người ta có bảo là chúng ta đang càng ngày, con người đó, càng ngày đang càng tiến hóa, trở nên yếu hơn, yếu cái sức yếu cái sức đề kháng với môi trường, chúng ta không có còn sống một cái tương tác rất là khớp với môi trường, rất là chung sống nữa, mà tại vì chúng ta đang dần dà rất là khó thích ứng với môi trường, chúng ta yếu dần đi, và chúng ta qua cái việc mà chúng ta khai thác á, chúng ta cũng giải phóng ra rất là nhiều loại virus vi khuẩn khác khi mà nóng lên toàn cầu này, khi mà tan băng á, và đó là lý do mà chúng ta yếu hơn, mà chúng ta lại còn giải phóng nhiều loại virus khác, nên là gây nên một cái đại dịch mà hiện tại với con, với một cái lối nhìn đấy thì con lại nghĩ là cũng là một phần một cái trách nhiệm của chúng ta với môi trường mà bây giờ chúng ta có thể là bị tác động lại.
Ừ, đúng như bạn trẻ vừa nói thì không nói đâu xa, thì tại Việt Nam đó, khi mà có nhiều vấn đề ảnh hưởng đến môi trường thì chúng ta có ngày càng nhiều các bạn trẻ, các tình nguyện viên nè, tham gia các nhóm tổ chức nè, để tạo ra những cái chương trình nhằm gây ý thức cho mọi người về môi trường nè, rồi về bảo vệ rừng nè, rồi săn bắt những thú rừng nè.
Dạ, nên là tóm lại là con thấy mới chỉ xét trên cái mối tương quan của con người với môi trường thôi, để hiểu về cái giá trị của con người, thì mình cũng đã có rất là nhiều vấn đề để suy nghĩ cho người trẻ chúng con rồi đó.
Mình thấy câu tóm của bạn trẻ vừa rồi rất hay đó. Mình thấy đó là có nhiều điều mở ra, tạo ra nhiều chân trời mới, khiến cho người trẻ chúng mình đó phải quan tâm nè, phải suy nghĩ về nó. Vì thực ra thì nó liên quan đến tương lai của chúng mình mà, là những người trẻ nói riêng và toàn thể nhân loại con người nói chung á. Thế nên tuần này ráng mà dành giờ để suy nghĩ đi ha.
À, con nghe thầy nói là tuần này ráng dành giờ để suy nghĩ, là con hiểu là thời lượng của chương trình đến đây là hết đúng thầy?
Đúng rồi, chương trình của chúng mình phải hết để chúng mình có giờ để suy nghĩ, rồi còn hành động vì môi trường, hành động vì con người chúng mình chứ.
Úi giời ơi. Ok, vậy chúng mình hẹn gặp các bạn trong số tiếp theo nhé.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ rất muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, chăn trở hay những ý tưởng, cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com, hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Naim Daraki, một TikToker đã làm dậy sóng mạng xã hội vì tuyên bố bảo vệ sự sống.
Trong một video được đăng tải hôm 20 tháng 5, Naim Daraki, một TikToker 19 tuổi, được hỏi: "Bạn nghĩ gì về việc phá thai?" Và câu trả lời của Naim đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Em bé không có lỗi gì hết. Naim biết rằng câu trả lời của mình sẽ đưa đến một cuộc tranh cãi, nhưng người trẻ này không ngần ngại tham gia vào cuộc tranh luận. Naim nói, phá thai làm gián đoạn một sự sống. Khi một phụ nữ mang thai, nếu không có bất kỳ sự can thiệp nào, thì điều tự nhiên là sẽ có một sự sống mới xuất hiện. Đối với những người ủng hộ phá thai với lý luận rằng bào thai không đau và không có vấn đề gì cả, TikToker đã trả lời, đây không phải là vấn đề đau hay không đau, vấn đề là người ta đang hủy diệt một sự sống bị xã hội phớt lờ. Naim ý thức sẽ nhận được nhiều lời chỉ trích. Tôi chắc chắn rằng nhiều người sẽ có những lời bình luận phủ nhận lời tôi, phản đối tôi. Mặc dù vậy, không ai có thể thuyết phục được tôi rằng phá thai không phải là hủy bỏ sự sống. Naim Daraki, người Tây Ban Nha, năm nay mới chỉ 19 tuổi và đã xuất hiện trên mạng xã hội từ năm 2016. Hiện nay, Naim nằm trong số những người có tầm ảnh hưởng nhất trong số TikToker Tây Ban Nha, với 25,9 triệu người theo dõi. Đây là một nguồn doanh thu khổng lồ. Người ta tính rằng mỗi bài đăng bao gồm quảng cáo, Naim có thể kiếm được khoảng 20.000 euro. Nhưng video trong đó Naim bày tỏ quan điểm về phá thai không phải là quảng cáo. Đó là một video cá nhân. với những tranh luận liên quan đến video chống phá thai. Sau đó, TikToker đã thực hiện thêm 4 video nữa để trả lời cho những người theo dõi. Các video này đã nhận được tổng cộng 7 triệu lượt xem. Liệu lối sống nghiêm túc của Naim sẽ làm cho ít người theo dõi anh không? Mọi người đặt câu hỏi. Thực tế, trái lại, quan điểm của anh về phá thai đã nhận được hàng trăm ngàn trái tim yêu thích. Mặc dù không thiếu những lời chê bai, người trẻ đã giải thích rằng cái chết do phá thai có thể ví với cái chết từ một vụ giết người và bị pháp luật trừng phạt. Naim lý luận, tôi có thể vào nhà bạn, bật ga lên và tước mạng sống của bạn, và như thế không làm bạn đau khổ. Thẩm phán sẽ kết án tôi 30 năm tù về tội giết người. Trong khi đó một số người phá thai, chính ra họ cũng phải chịu hình phạt như vậy. Nhưng trái lại, họ làm việc đó không chỉ miễn phí, nhưng chúng ta còn phải trả thuế để họ thực hiện việc giết người này. Có người hỏi Naim Daraki liệu anh có giữ em bé không nếu bạn gái báo cho anh biết cô đã mang thai. Anh trả lời, chắc chắn tôi sẽ trở thành một người cha. Và vì thế Naim đã thực hiện một video với tựa đề Tôi muốn làm bố. Anh nói trong video, trao ban sự sống cho một ai đó và có trách nhiệm giáo dục họ, có thể dạy họ mọi sự và hướng dẫn họ là một điều đẹp và quý báu nhất trên thế giới này. Với ngôn ngữ tự nhiên, Naim đã yêu cầu không phá thai. Nếu bạn đang mang thai, xin đừng giết hại em bé, được chứ? Anh nói tiếp, xin hãy chú ý, đây là một chủ đề tế nhị. Hãy tưởng tượng nếu bạn là một phụ nữ và bạn đang có thai sau một lần bị cưỡng hiếp. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là gì? Tôi sẽ không giữ trong tôi hậu quả của kẻ xấu đó. Naim nói, trước khi bạn ném đá tôi, chúng ta hãy dừng lại trong giây lát và suy nghĩ. Thai nhi có lỗi gì? Bạn có tin chắc rằng em bé sau này trở thành một người xấu? Sẽ không tốt hơn sao khi bạn trao cho thiếu nữ này một khoản bồi thường đáng kể của nhà nước cho những thiệt hại và để hỗ trợ tâm lý cho thiếu nữ đó? Áp đặt một chấn thương khác và không giúp đỡ thiếu nữ này không phải là một giải pháp. Và Naim kết luận, cuối cùng, em bé không có lỗi gì hết. Một lối sống không theo trào lưu của dư luận, không theo số đông, nhưng theo giáo lý của giáo hội, theo tiếng nói của lương tâm, quá thật ngày nay là một lối sống cần được đề cao. Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục hợp pháp hóa việc phá thai, giáo hội Công giáo vẫn cương quyết bảo vệ sự sống từ khi bắt đầu được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Naim không sợ dư luận, không sợ đi ngược dòng, không sợ tầm ảnh hưởng và khả năng thu nhập của mình bị giảm, khi dám đấu tranh cho sự thật, cho chân lý, một mẫu gương đáng cho thế hệ trẻ ngày nay noi theo.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.